Express.
Coi như là bên em tổng cộng là nhận thông báo cách ly hết 6 lần, mà lần nào cũng có ngày bắt đầu chứ không có ngày kết thúc.
21 ngày là mình được xả trại rồi, trong khi đó là tới ngày thứ 19 thì lại có 2 người bị dương tính.
Khi mà có chỉ thị là block hoàn toàn luôn á, thì chặn tốt ở ngoài bến Phú Định là shipper người ta chỉ được giao đồ ở bến Phú Định, mà người dân thì không thể nào ra khỏi được cái sảnh để mà đi được nói chi ra tới bến Phú Định để lấy đồ nữa.
Tụi anh sống hoàn toàn dựa vào cái đội hỗ trợ tự phát của chung cư. Có những trường hợp tụt huyết áp, rồi trong này còn có những trường hợp người lớn tuổi họ bị bệnh đặc thù của họ. Rồi có những bà mẹ đang mang thai mà song sinh rồi 30 tuần hơn rồi mà không nhận được hỗ trợ y tế gì hết. Nếu mà giả sử có trường hợp cấp cứu gọi ra ngoài thì không có, gần như là không gọi được. Một một năm họ không bắt máy, y tế phường thì chuyển cho bệnh viện thì chuyển lại y tế phường. Cuối cùng mọi người không xử lý được gì hết. Nếu có chuyện gì xảy ra mà đau lòng thì thực sự lúc đó cũng biết đổ lỗi cho anh.
Thưa quý vị, ngày 30 tháng 5, quận Bình Tân ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên tại chung cư Y-Home 3 là bệnh nhân số 7409 sống tại tầng 14 block A6. Kế đó, khi phát hiện thêm các ca nhiễm mới thì một số block khác phải cách ly vào ngày 5 tháng 6. Một tuần sau, lệnh tương tự áp dụng cho toàn bộ 14 block. Đến ngày 20 tháng 6, thành phố phong tỏa các khu phố 2, 3 và 4 của phường An Lạc, quận Bình Tân, trong đó có chung cư này. Lệnh phong tỏa cứ thế được tiếp tục đưa ra. Vậy người dân tại đây đang sống như thế nào? Chúng tôi đã có kết nối với những cư dân của Y-Home 3 để cập nhật thêm về tình hình. Quý vị đang nghe VN Express nay sáng ngày 1 tháng 7. Khi được phóng viên chúng tôi liên lạc, nhiều người dân ở Y-Home 3 không giấu được sự hoang mang bởi họ liên tục nhận được lệnh phong tỏa.
Coi như là bên em tổng cộng là nhận thông báo cách ly hết 6 lần. Mà lần nào cũng có ngày bắt đầu chứ không có ngày kết thúc. Lúc nào cũng có ngày bắt đầu, xong rồi cho đến khi có thông báo mới. Thì mỗi lần mà có thông báo mới lại là một cái đợt cách ly mới đếm lại từ đầu. Hôm bữa là tụi em đang rất trông chờ đến hết ngày 4 là theo cái chỉ thị mà gần nhất đó, là được thả. Thì tự nhiên còn có mấy ngày à, thì lại có một cái thông báo mới là nhốt tiếp cho đến khi có thông báo mới. Thì thứ nhất là tinh thần bị xuống, thứ hai là làm cho mình thật sự là hoang mang.
Thì thực ra là tụi em vừa kết thúc 21 ngày cho cái đợt đầu tiên. Rồi cách đây 2-3 hôm thì bị thêm 1-2 trường hợp ở tầng Anh nữa. Thì thực ra là bây giờ nhận được cái quyết định phải cách ly thêm tối thiểu, có nghĩa là tùy anh hình dung ra là khoảng 14 ngày nữa. Mặc dù là cái biên bản cách ly là không có thời hạn, cho nên là nó sẽ chồng thêm một lớp nữa. Tại vì thực sự là trong khoảng thời gian này á, riêng cái khu vực của anh á, nó có quá nhiều cái quyết định cách ly chồng chéo lên nhau. Nó vừa khó khăn mà nó còn bị áp lực về tinh thần nữa. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là tụi anh bị đói thông tin. Có nghĩa là khi diễn ra cách ly không có bất cứ một cái thông tin nào cho tụi anh biết rằng là sẽ bị cách ly tới bao lâu. Và tất cả những cái văn bản cần thiết để gửi cho cơ quan mình làm việc hay là những cái gì đó cần để biết rằng là họ chỉ cần một câu trả lời rằng là cái chỗ này sẽ bị cách ly tới bao lâu để biết sắp xếp công việc. Nhưng mà tụi anh vẫn không nhận được bất cứ một cái gì liên quan đến chuyện đó. Lần đầu tiên cách ly toàn block up, tụi anh được xét nghiệm lần 1 và 19 ngày sau tụi anh mới được xét nghiệm thêm lần 2. Và tất cả những mẫu gửi đi xét nghiệm đều không có phản hồi trở về. Chỉ có những trường hợp là ví dụ giả sử như là à, người đó có nguy cơ nghi nhiễm thì sẽ được thông báo đem đi cách ly tập trung thôi. Còn lại là mọi người sẽ không nhận được một thông tin là đã xét nghiệm như thế nào và đã tình trạng mình ra làm sao. Thực sự rất là đói thông tin luôn. Không có một cái phát ngôn nào của người có liên quan để cho biết rằng là mọi người đang ở đây và đang như thế nào, đang trong tình trạng như thế nào và đang được xử lý như thế nào. Mọi người vẫn nói với nhau rằng là nếu như sau khi lấy kết quả xét nghiệm xong mà hai ngày mà không thấy gọi thì có nghĩa là mình là âm tính rồi. Nhưng mà thực sự tụi anh cũng không chắc rằng là cái chuyện đó có đúng không đó. Tụi anh cũng không biết rằng là ở trong này hiện tại có bao nhiêu F0 đang tồn tại ở trong này nữa. Thực sự không biết. Và hiện tại là chỉ nhận được một cái văn bản rằng là các bạn sẽ bị cách ly từ ngày đó cho đến vô thời hạn, cho đến một cái thời hạn khi đó không có mới. Và em biết rằng là trong một cái môi trường làm việc của một công ty nào đó không thể nào cho nhân viên mình giải thích rằng là anh ơi, em ở đây xong rồi em bị cách ly như vậy mà không giải thích được.
Cư dân tại đây cho hay do toàn bộ khu phố xung quanh bị phong tỏa, shipper không thể giao hàng đến tận nơi. Toàn bộ 14 block chung cư rất khó khăn trong việc nhận đồ từ ngoài.
Đầu tiên là có mạnh thường quân, người ta tặng rau củ quả, trứng, gạo. Rồi phường cũng có tặng. Rồi bên ban quản lý Nam Long cũng có tặng. Rồi sau đó thì 14 block cùng bị luôn. Thì cái lượng mạnh thường quân nó sẽ bị giảm dần. Tại vì quá nhiều người, người ta cũng không có thể nào mà hỗ trợ hết được. Thì lúc này là cư dân tự kêu gọi với nhau tạo một cái quỹ chung, Sau đó mọi người sẽ đặt rau củ quả giá sỉ ở trên Đà Lạt trở về, bỏ vô cái gian hàng thông đồng ở dưới mỗi sảnh. Thì cái kêu gọi này là tình nguyện, hay ai muốn chuyển khoản bao nhiêu thì chuyển. Xong rồi mọi người là lúc nào cũng sẽ có rau củ quả để ăn. Khi mà có chỉ thị là block hoàn toàn luôn á, thì chặn tốt ở ngoài bến Phú Định là shipper người ta chỉ được giao đồ ở bến Phú Định, mà người dân thì không thể nào ra khỏi được cái sảnh để mà đi, đừng nói chi ra tới bến Phú Định để lấy đồ, nên là quá khó luôn. Thì hơn là có ở đây mọi người bên ban quản lý á, thì xin giấy phép cho các bạn, cho một cái đội hỗ trợ cũng là cư dân ở đây luôn, là mấy bạn tình nguyện viên á. Thì có một số anh chị là cho mượn xe hơi, rồi có một số anh chị trong đội hỗ trợ là tình nguyện sẽ đi vận chuyển đồ vô từng block cho cư dân từ bến Phú Định. Còn nếu không là không có cách nào để mà đặt đồ được vô trong đây luôn, tại vì không ai được chạy vô đây hết á, đồ đều để ở ngoài bến Phú Định, mà trong đây thì không ai được bước ra hết, nên là phụ thuộc hoàn toàn luôn. Thì rất là tội mấy bạn tình nguyện viên luôn, rất là nắng, tại vì ngoài bến Phú Định nắng lắm, mà cứ một tiếng là mấy bạn sẽ phải chạy ra ngoài một lần rồi chở hàng vô, xong rồi vận chuyển hàng xuống, phân loại ra nữa, rồi vận chuyển xuống từng sảnh, xong rồi chụp hình lại cái nhãn của mã nào, xong rồi đăng lên cái group để coi ai thấy cái chuyến nào có đồ của mình thì bắt đầu mới chạy xuống lấy. Còn những cái tuần nào mà bị cách ly như tuần của em nè, là không có được xuống sảnh luôn, thì phải đợi đến đúng khung giờ sẽ có mấy bạn ghim cái thùng nó lên để trước cửa nhà dùm cho mình, nên là rất là cực đòi hỗ trợ luôn. Mà hôm nay là đã gần cả tháng rồi, bắt đầu họ cũng đúng dần rồi đó. Mà đồ bảo hộ này nọ là cư dân tự góp tiền để mua, để cho mấy bạn mặc chạy ra lấy đồ xong rồi chạy vô đây.
Chúng tôi đã kết nối với người lên ý tưởng lập đội vận chuyển hàng, cũng là cư dân và là trưởng ban quản trị một số block của chung cư. Vừa kể cho chúng tôi, anh vừa kiểm tra điện thoại để theo dõi tình hình đội hỗ trợ.
Phường bố trí cho xe ô tô, một cái xe bán tải của phường đi lấy hàng từ chỗ chốt rồi nhận hàng kiểu đó rồi đưa vô trong các block. Thì có một xe thôi mà cũng có 5-6 người thôi, làm buổi sáng mà thấy thì hụt mãi không được. Thế anh với cùng với một số anh em ở A1A2 nói là thôi bây giờ bàn với phường, anh trực tiếp gọi cho anh chủ tịch phường nói là bây giờ chúng tôi không cần bên phường hỗ trợ mà chúng tôi tự lấy xe tự hỗ trợ luôn được không. Anh em bảo đồng ý, thế anh em tự bắt đầu tự làm. Một số block khác họ thấy vậy họ cũng xin vào làm, thế là thành một cái đội hỗ trợ mà gọi là tình nguyện. Thì cái đội khoảng chừng 20-30 người thì họ cứ làm liên tục như vậy, chủ yếu là chỉ có mấy em này thôi, không có cái ai khác. Tại vì nếu muốn được đi ra thì anh sẽ lên sách và đóng mộc rồi gửi cho công an để ra chốt, chứ không phải là ai cũng được ra. Lại có 3 đội, một đội là đứng trực tiếp ngoài cái chốt Phú Định nhận hàng, một đội nữa là có lấy xe chạy bằng xe ô tô chuyển hàng từ ngoài đó vào đến chốt A9, rồi để hàng chỗ chốt A9, rồi hàng của tại chốt A9 có đội xe máy vận chuyển vào từng block một. Ngay khi đầu tiên cái đội nhận hàng, khi mà nhận hàng thì yêu cầu cái người giao hàng phải ghi rõ, ví dụ như block A1 10 mấy đó phải ghi rõ cái địa chỉ, để khi cái người giao hàng người ta nhìn cái địa chỉ đó người ta sẽ giao đến đúng block đó. Đến block đó thì cái người dân sẽ xuống cái sảnh đó để lấy hàng. Không lên được thì cái đội hỗ trợ sẽ mặc đồ bảo hộ đi lên giao hàng tới tận cửa, và khi giao hàng xong thì cái người mà cách ly tại nhà họ sẽ tự mở cửa ra lấy đồ.
Tuy nhiên, trong một tháng cách ly, những khó khăn về nhu yếu phẩm không phải điều cư dân tại đây lo lắng nhất. Nhiều người chia sẻ họ sợ xảy ra tình huống khẩn cấp đe dọa đến sức khỏe nhưng không được cứu chữa kịp thời.
Thì có một chị là con của chị bị gãy tay, lúc đó rất là khẩn cấp, nhưng mà để mà con của chị đó tới được bệnh viện đó, là mất gần hết ngày luôn đó. Thì lỡ không phải là gãy tay gãy chân mà là bị một cái gì mất máu thì làm sao mà kịp. Nên là bữa em rất là sợ con em nó bị gì không biết nữa, để xin được cái tờ giấy đi ra ngoài là hả, chắc là không cứu nó kịp luôn. Về vấn đề y tế, lỡ mà bị cái gì gấp á, mà với cái thủ tục gọn gà và thời gian lâu như vậy thì lỡ mà bị cái gì thì làm sao. Thí dụ như là bé mà bị sốt thì nọ nhẹ nhẹ thì không nói, mà bị những cái như là chảy máu hay té đập đầu gì đó thì làm sao mà cứu kịp, là cái là làm cho em bị lo lắng nhất. Khó khăn nữa là con em phải đi chích ngừa. Con em đang chích được 2 mũi rồi, bây giờ còn một mũi cuối là chỉ được trễ 30 ngày thôi. Nếu mà trễ hơn thì coi như 2 cái mũi trước đó nó không có giá trị gì hết. Mà bây giờ lại tiếp tục hôm qua nhận thông báo cách ly thì chắc chắn là con em sẽ bị chích trễ hơn 30 ngày rồi. Thì em cũng đang rất là lo, không biết là sẽ ảnh hưởng như thế nào.
Tụi anh có một cái group chung cho cả hai cái block A3, A4, A3. Có những trường hợp tụt huyết áp rồi, trong này còn có những trường hợp người lớn tuổi họ bị bệnh đặc thù của họ, rồi có những bà mẹ đang mang thai mà song sinh rồi 30 tuần hơn rồi mà không nhận được hỗ trợ y tế gì hết. Nếu mà giả sử có trường hợp cấp cứu gọi ra ngoài thì không có, gần như là không gọi được. Một năm họ không bắt máy, y tế phường thì chuyển cho bệnh viện thì chuyển lại y tế phường. Cuối cùng mọi người không xử lý được gì hết. Nếu có chuyện gì xảy ra mà đau lòng thì thực sự lúc đó chỉ có biết không biết đổ lỗi cho ai.
Ngoài ra, việc phong tỏa liên tục và kéo dài cũng khiến rất nhiều hộ gia đình, cá nhân rơi vào tình cảnh thất nghiệp.
Chồng em là làm thợ sửa xe hơi thì không thể nào làm online được, nên là đã nghỉ không lương được một tháng rồi, mà công ty người ta chỉ chăm chước cho một tháng thôi, chứ nếu mà qua tháng thứ hai thì buộc lòng người ta phải tuyển thợ khác, tại vì đã bị thiếu thợ quá rồi. Nên là mất thu nhập một tháng thì mình có thể sử dụng tiền tiết kiệm như được, nhưng mà mình bị mất việc làm luôn. Rồi cái thứ hai đó là sau này ví dụ mà đi ra thì phải đi xin việc làm lại từ đầu, thì nó sẽ phải mất một khoảng thời gian không có thu nhập tiếp tục. Chưa kể là nhiều khi lỡ bị kỳ thị nữa, tại vì có một số bạn không có đọc thông tin rõ ràng thì cứ cho rằng ở chỗ này là ổ dịch, mà trong khi ở đây là tự nhiên phát hiện ra có người bị nhiễm, chứ đâu phải là mọi người tạo ra con virus đâu.
Bây giờ là thứ nhất là không đi làm được, thu nhập nếu như công ty cơ quan xí nghiệp mà họ có thể hỗ trợ lương cho thì có thể là ổn, còn nếu không mà họ làm thời vụ hay là phải đi làm mới có lương thì rất khó khăn. Nhiều cái căn hộ ở đây là họ nói rằng họ chỉ lo là chết đói chứ không lo chết vì bệnh, vì họ đã hết tiền kinh phí. Bây giờ như là họ đã cạn, nhiều căn hộ đã nói là bây giờ kinh phí cạn kiệt hết rồi.
Ở khu vực này thì có rất là nhiều người phải ra ngoài làm việc ở với cái cộng đồng dân cư lớn như vậy nữa. Riêng bản thân anh thì anh làm du lịch, cho nên là công việc của anh cũng đã vốn rất là khó khăn rồi. Xong rồi anh trong khoảng thời gian mà du lịch không làm việc được thì anh cũng phải ra ngoài để làm những cái công việc part-time khác để duy trì cuộc sống của mình chứ, đúng không?
Yeah.
Nhưng mà bây giờ gần như là cả tháng rồi tụi anh không làm nữa. Trong khi đó gần như là ở e-home mọi người đều phải chịu áp lực về tiền trả lãi ngân hàng nè, tiền tất cả những cái khoản, hoặc là họ phải thuê nhà, hoặc là có những cái trường hợp họ cũng phải làm những cái công việc chân tay thay thế cho cái công việc đã mất của mình trong đợt dịch vừa rồi. Nhưng mà hiện tại mọi người đều phải ở nhà hết.
Áp lực chồng chéo, cư dân e-home 3 cho hay hầu hết mọi người đều rơi vào trạng thái hoang mang, lo sợ.
Ở trong này ấy, phong tỏa trong phong tỏa, và bây giờ hiện tại họ ở trong nhà suốt, gần như là căn hộ nào cũng ở trong nhà, thì cái tâm lý của họ rất là nặng nề. Họ không được đi đâu, họ không được làm gì, họ cứ ngồi ở trong nhà suốt gần cả tháng trời, thì cái tâm lý cũng rất nặng nề. Có một vài người bị trầm cảm vì cái việc này, tất nhiên là nhẹ thôi, không nặng, nhưng mà đã bị trầm cảm và đã phải nhờ bác sĩ.
Như anh là anh ở một mình, anh không có gặp cái mặt của ai hết thì nó đã ức chế rồi. Đây nói chi một cái gia đình, ví dụ như ở chung cư anh thấy có một cái gia đình là 5 người ở trong một cái căn hộ 50 mét vuông, như anh ở một mình mà anh còn thấy khó chịu, cho nói chi là 5 người ở trong một chung cư mà anh thấy là nhà người ta là người ta khó ra khỏi nhà luôn, người ta đóng cửa luôn.
Nhiều lúc con chị là dễ, mấy đứa nhỏ kêu mẹ ơi con muốn ra ngoài, con muốn ra ngoài, ngày nào cũng khóc la tội nghiệp
đó. Mọi người cho đến thời điểm bây giờ đã không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi. Bây giờ có những trường hợp là nói tới chuyện là nhảy từ trên xuống dưới rồi đó. Tại vì mọi người, em tưởng tượng là một cái khu dân cư lao động mà bây giờ mọi người không được là áp lực phải thanh toán các loại hóa đơn, áp lực phải trả tiền lại ngân hàng khá là nặng, và với tất cả mọi người đều là như vậy hết.
Bây giờ mọi người đang còn nhất là cho người ta biết một cái thời hạn là người ta được thả ra, chứ bị nhốt không thời hạn cảm giác rất là nản. Hay là tụi em thấy sót cho cái đội hỗ trợ, là ví dụ nếu mà bây giờ cứ như vậy hoài thì sau này ví dụ những cái bạn hỗ trợ nằm thuộc những cái block khác không phải cái phần của em được thả ra thì người ta cũng phải đi làm lại, chứ không lẽ người ta cứ đi chuyển đồ vô giùm cho tụi em hoài. Mà ở đây là hơn 10.000 người mà cả tháng qua là đội hỗ trợ làm lòng mình luôn.
Nhiều cư dân tại đây cũng mong muốn được hỗ trợ cho những cư dân có bệnh nền, bệnh mãn tính được đến các cơ sở y tế khám chữa khi có kết quả âm tính, đồng thời nêu nguyện vọng được ưu tiên tiêm vaccine do nằm trong khu vực có nguy cơ cao. Thưa quý vị, Ban Chỉ đạo Chống dịch TP.HCM mới đây vừa chia các địa phương trên địa bàn thành các mức độ nguy cơ khác nhau để có biện pháp ứng phó phù hợp. Theo đó, thì nhóm nguy cơ rất cao gồm 5 quận là Bình Tân, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 8, Tân Phú và một phần của thành phố Thủ Đức thuộc quận Thủ Đức cũ. Tổng số ca nhiễm tại 6 quận này chiếm gần một nửa số bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM với nhiều ổ dịch chưa rõ nguồn. Trong đó nhiều nhất là Bình Tân với 536 ca tính đến sáng ngày 29 tháng 6. Và chung cư e-home 3 được xem là một trong những ổ dịch lớn trên địa bàn quận với hơn 200 ca đã được ghi nhận. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!